Phần 3. Phản biện. Lời người phản biện. Nước ta sau hàng trăm năm bị giặc ngoại xâm, hàng 90 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, năm 1885 đến 1975, việc sưu tập tài liệu lịch sử, viết sử hết sức khó khăn. Tài liệu lịch sử nằm trong nước, ngoài nước, trong tâm trí những nhân vật lịch sử, trong quần chúng nhân dân. Muốn có được tài liệu lịch sử đúng đắn phải có công, có tâm, có hoàn cảnh và cả sự may mắn nữa mới có được. Và muốn tiếp cận được với chân lý lịch sử trong hoàn cảnh Việt Nam cần phải có trao đổi, tranh luận một cách khoa học và không ngừng hoàn thiện những thông tin thuộc loại khám phá mới. Từ khi đất nước có đổi mới, hội nhập thế giới, không khí tranh luận sử học ở nước ta đã nóng dần. Chỉ tiếc là cho đến nay, Hội Sử học Việt Nam, Hội Sử học các địa phương, các tờ báo, tạp chí sử học chưa quan tâm nhiều đến việc làm trọng tài cho các cuộc tranh luận. Vì thế, nhiều cuộc tranh luận diễn ra rồi bỏ đó. Các bài tranh luận của tôi trong cuốn sách nhỏ này là một ví dụ. Rất mong được bạn đọc quan tâm. Cảm ơn. Nguyễn Đắc Xuân. Một ngày với vua Hàm Nghi. Một câu chuyện biệp của Cao Đắc Vinh. Hồi trung tuần tháng 8 2013 vừa qua, nhiều người quen và chưa quen từ Hà Lan, Pháp, Hoa Kỳ gửi qua email cho tôi bài viết Một ngày với vua Hàm Nghi của Cao Đắc Vinh và yêu cầu tôi có lời bình luận. Tôi quá bận với bản thảo 100 năm vui buồn Hoàng hậu Nam Phương 1914-2014 nên chưa làm vừa lòng các bạn được. Không dám để bạn đọc thân quý chờ quá lâu nên hôm nay dù vẫn còn rất bận, sức khỏe kém, ngồi gõ máy một lúc là tức ngực, tôi vẫn phải đáp nghĩa. Để bạn đọc dễ theo dõi, tôi giữ nguyên bài viết của tác giả Cao Đắc Vinh. Đọc đến đoạn nào thấy cần phải bình luận thì tôi dừng lại, gạch dưới và tô đậm những từ, những đoạn cần bình luận rồi bình luận. Bình luận xong lại đọc tiếp. Phần bình luận đóng trong khung để dễ phân biệt bản gốc của Cao Đắc Vinh và phần phản biện của tôi. Bài viết của Cao Đắc Vinh được các bạn tôi gửi có nguồn từ nhiều trang web khác nhau ở nước ngoài. Tôi chọn bài trên Việt Báo Online lên net ngày 8 tháng 8 2013 sau đây. Một ngày với vua Hàm Nghi. Việt Báo Daily Online News 8 tháng 8 2013 xem 13051. Tác giả Cao Đắc Vinh. Tác giả là một kỹ sư hồi hưu đã sống 25 năm bên Pháp, 25 năm ở Mỹ. Hiện cư ngụ tại Irvine cùng gia đình. Với 6 bài viết trong năm, Cao Đắc Vinh là tác giả được bình chọn vào danh sách chung kết giải viết về nước Mỹ 2013. Bài viết mới là chuyện có thật của hai cư dân Orange County tình cờ thực hiện được một nghĩa cử cần vương ở một thôn làng xa xôi, nơi có ngôi mộ cô quạnh của vị vua anh hùng bị người Pháp lưu đày 55 năm biệt xứ. Mến tặng Mai T. Lân và bác sĩ Bùi N. Trinh, M.D. Chiếc Jumbo 747 Air France sửa soạn đáp xuống phi trường Charles de Gaulle. Phi đoàn trưởng cất tiếng chào mừng du khách sắp đến nước Pháp. Trinh cài dây an toàn, chỉnh đốn lại ghế ngồi rồi nắm tay Lân thản nhiên chờ đợi. Chuyến du lịch thường niên của họ dự tính sẽ nghỉ nửa tháng hè ở vùng Dordogne thuộc miền Tây Nam nước Pháp. Phong cảnh nơi đây nổi tiếng với những lâu đài cổ, đồi núi cây xanh, nắng hạ ấm áp, tiện lợi cho việc tĩnh dưỡng nghỉ ngơi. Bình luận: Dordogne ở phía Tây miền Trung nước Pháp thì đúng hơn. Hết bình luận. Lân và Trinh gặp nhau vài năm trước ở Cali trong hoàn cảnh tự tình của nữ sĩ Hồ Xuân Hương, vầng trăng bóng xế khuyết chưa tròn. Bên nhau, họ xây dựng lại cuộc đời vào lúc con cái đã trưởng thành. Lân là cựu học sinh ESSEC Business School ở Paris và Trinh, bác sĩ chuyên khoa nhi đồng ở Little Sài Gòn, Orange County. Xã hội Mỹ thu nhập cao nhưng công việc quanh năm suốt tháng bận rộn, vì thế để thay đổi không khí, buông xả những nhọc nhằn, Họ tìm đến miền quê thanh tịnh Âu Châu, ngày thì nằm dài đọc sách, chiều đi bộ quanh đường làng khi những con chim rừng líu lo bay về tổ. Lân tình cờ thuê được một phòng tại Oberkasten Mert trong làng Sersak. Sau bữa sáng điểm tâm, họ thăm các vùng phụ cận, chiều về quán trọ ăn tối, đặc biệt nơi này nổi tiếng foie gras và rượu vang vùng Dom tuyệt vời. Dân tình ở làng nhỏ thân mật ngoài sự tưởng tượng. Vợ chồng chủ quán Christopher và Anita Melanship quyến luyến hai người khách phương xa, thường ưu ái chuyện trò với họ vào buổi chiều rảnh rỗi. Một hôm, Christopher nói với Lân và Trinh, gần xã Sạc Rắc này có Chateau de Lost của hoàng tộc An Nam khi xưa. Ngày nay được liệt kê vào hàng di sản quốc gia, các bạn đã đến thăm chưa? Hoàng gia cũng chôn cất ở làng Tonac bên cạnh, lái xe chỉ 2-3 cây số. Lân và Trinh, hai du khách đến từ xứ Mỹ ngàn dặm, ngẩn ngơ với cái tin vừa thoáng nghe, nhưng phấn khởi tưởng như sắp gặp lại đồng hương thân quen ở nơi xa lạ. Một hoàn cảnh độc nhất vô nhị. Họ về phòng, hết còn muốn đọc sách nghỉ ngơi, cố tìm hiểu lịch sử để sáng mai thăm Tonac và nhất là mộ vị vua anh hùng nước Việt, hoàng đế Hàm Nghi vì tấm lòng ái quốc mà gạch dưới bao năm bị đọa đày, rồi phải gửi cốt xương tàn ở chốn xa xôi này sao? Khó tin mà chuyện có thật nơi quê người. Bình luận: vua Hàm Nghi bao năm bị lưu đày xa xứ chứ không bị đọa đày. Đọa đày là bắt phải chịu cảnh đau khổ cực nhọc. Vua Hàm Nghi được hưởng lương hàng tháng, có người phục vụ gửi từ Việt Nam sang, giao du với giới thượng lưu quý tộc Pháp ở Angers, có vợ là con ông chánh án tòa thượng thẩm, con cái đều thành đạt giàu có. Đọa đầy như thế làm sao có tiền để mua Chateau de Lost như Cao Đắc Vinh viết dưới đây? Viết ẩu như thế không sợ người Pháp họ cười cho à? Hết bình luận. Lịch sử khái quát dẫn họ về lại quá khứ. Ngày 2 tháng 8 năm 1884, vua Hàm Nghi mới 13 tuổi lên ngôi ở Điện Thái Hòa mà không thẩm ý khâm sứ Rayna như công ước đã ký kết. Hành động này bày tỏ chủ quyền độc lập của nước Nam bất chấp sự bất bình của quan chức bảo hộ. Nửa tháng sau, đại tá Guerrier hung hăng như tên gọi cầm đầu 185 sĩ quan binh lính đến hoàng thành dự lễ phong vương. Guerrier buộc triều đình Huế phải để phái đoàn đi lối giữa vào ngọ môn thường dành riêng cho vua. Quan triều Nguyễn cự tuyệt, quân Pháp phải nhượng bộ, chấp nhận mọi thành phần quan khách đi cửa phụ hai bên, trừ ba người là đại tá Guerrier, khâm sứ Rayna và đô đốc Gualacme vào cổng chính. Tính khí khái của vị hoàng đế trẻ vừa lên ngôi vô tình khơi lại niềm kiêu hãnh dân tộc tự chủ, gióng lên tiếng chuông thức tỉnh thần dân. Bất kể lính Pháp đóng quân tại cố đô gạch dưới, vua Hàm Nghi và triều đình Huế vẫn tỏ thái độ đối đầu không hèn. Bình luận: năm 1885, vẫn còn triều đình Nguyễn thì Huế đã là cố đô đâu? Đến tháng 8 1945, vua Bảo Đại thoái vị, Huế mới là cố đô chứ. Hết bình luận. Năm sau 1885, Thống tướng De Coucy biệt phái sang Đông Dương để phụ lực đặt nền bảo hộ. Khi sửa soạn ý kiến vua Hàm Nghi, De Coucy ra yêu sách cũ là phái đoàn tháp tùng 500 người phải đi vào cung vua bằng cửa dành riêng cho đại khách. Triều đình Huế lại đề nghị như lần trước cho đúng lễ nghi, nhưng De Coucy từ chối thẳng thừng. Bị khinh thường nên vua quan nước ta âm thầm tập trung hỏa lực tấn công trại binh Pháp ở đồn Mang Cá. Lính Pháp phản công tảng sáng hôm sau, quân triều Nguyễn thua, bỏ kinh thành Huế chạy đến Tân Sở. Nơi đây, vào đầu tháng 7 năm 1885, vua Hàm Nghi tuyên hịch Cần Vương, kêu gọi sĩ phu và nông dân nổi dậy chống Pháp giành độc lập. Dân chúng hưởng ứng phong trào rất đông. Tiếc thay, vì lực lượng tản mát nên thế cô, tháng 9 năm 1888, nhà vua bị bắt do nội phản lúc mới 17 tuổi và bị đày sang xứ Algeria ở Bắc Phi. Suốt cuộc đời lưu vong, cựu hoàng tỏ rõ chân tướng anh hùng, vẫn áo dài khăn xếp, giữ vững cốt cách dân tộc, và thời gian đầu ở Angers, ngài từ chối học tiếng Pháp vì dè biểu ngôn ngữ của kẻ xâm lăng. Đến năm 1904, vua Hàm Nghi bước vào tuổi trung niên, an phận kết hôn với cô Mạc Sen La Loe, con gái của chánh án tòa thượng thẩm Angers. Đám cưới long trọng trở thành một hiện tượng văn hóa của thủ đô Angers, mà chú rể xứ An Nam vẫn trịnh trọng khăn đóng áo dài bên cạnh chiếc áo cưới lộng lẫy của cô dâu Tây Phương, cảm động thay tấm lòng khí khái trung kiên. Bình luận: tên con gái trưởng của vua Hàm Nghi là công chúa Như Mai chứ không phải Như Mây, hay có người viết là Nhữ Mây. Tấm ảnh căn nhà nhỏ này chụp từ lâu, hai ông bà Mai T. Lân và bác sĩ Bùi N. Trinh mới đến đây vào tháng 7 2013. Làm sao có thể đứng chụp với một cảnh cũ như thế, lại đứng nép vào một góc tối? Tại sao không đứng trước nhà mà lại nép vào góc tối ấy? Phải chăng đây là một tấm ảnh ghép? Sự thực sau khi được chủ mới chuyển toàn bộ khu Chateau de Lot vào làm du lịch, ngôi nhà nhỏ La Petite Maison đã được cải tạo và trồng thêm cây cảnh thành một phòng trà vườn rất xinh xắn. Hết bình luận. Ông Cao Đắc Vinh tự xưng là kỹ sư, từng ở Pháp và ở Mỹ 50 năm, sao giờ này còn dám bịp thiên hạ một cách thơ ngây đến thế? Hết bình luận. Tô Nắc là quê vợ nên vua Hàm Nghi và bà La Loe đã mua Chateau de Lot lúc sinh thời. Thời gian sau, công chúa Như Mây sống cuộc đời độc thân trong lâu đài. Những năm cuối, vì thiếu tiền bảo quản nên công chúa phải bán đi rồi dọn sang căn hộ nhỏ ở chung với quản gia. Dân làng Tô Nắc đánh giá hạnh phúc của gia đình cựu hoàng rất cao. Vua Hàm Nghi và bà La Loe có ba người con, công chúa Như Mây, hoàng tử Minh Đức và công chúa Như Lý. Bình luận. Năm 1999, công chúa Như Lý cho tôi biết, sau khi tốt nghiệp thạc sĩ nông học, công chúa Như Mai về làm việc tại khu vực nông thôn Tô Nắc, Đọc Đô. Bà đã có công giúp dân cải tạo vùng đất nghèo khó này trở nên trù phú. Dân địa phương rất biết ơn bà. Công chúa Như Mai bỏ tiền mua Chateau de Lot với giá 450.000 quan Pháp và được trả hai lần. Và sau đó bà mua một miếng đất của làng Tô Nắc, lập nên nghĩa trang dành cho gia đình. Năm 1965, theo lệnh của chính phủ Pháp, bà cải táng hài cốt vua Hàm Nghi từ Angers về nghĩa trang của gia đình ở Tô Nắc và mời bà thân mẫu La Loe về sống với bà ở Chateau de Lot. Đến năm 1972, để cho công chúa Như Mai đã 67 tuổi được rảnh rỗi, bà La Loe qua ở lâu đài de Lanos với công chúa Như Lý. Ở đó được 2 năm thì bà La Loe mất trên tay công chúa Như Lý năm 1974. 2 năm sau nữa, 1976, tuổi cao sức yếu không đủ sức quản lý Chateau de Lot, công chúa Như Mai bán lâu đài và dọn qua ở một nhà nhỏ là Petite Maison sát đó. Chateau de Lot là của riêng công chúa Như Mai. Nếu của vợ chồng vua Hàm Nghi và bà Hoàng Phi La Loe thì sau đó phải chia giá trị của cái bất động sản ấy cho công chúa Như Lý và hoàng tử Minh Đức. Chuyện sẽ diễn ra khá rắc rối, chứ không êm xuôi như thực tế đã diễn ra. Không có bất cứ một tài liệu nào của Pháp và của Việt viết vua Hàm Nghi và bà La Loe đã mua Chateau de Lot lúc sinh thời. Viết như thế là mâu thuẫn với hoàn cảnh bị đọa đày mà Cao Đắc Vinh đã viết ở trên. Hết bình luận. Công chúa Như Mây trước khi mất năm 1999 đã làm di chúc để quản gia sống trọn đời trong căn hộ, rồi sau đó con cháu mới được bán. Bà là phụ nữ đầu tiên đậu thủ khoa kỹ sư canh nông Pháp, được cư dân ở đây mến mộ và lưu truyền những kỷ niệm tốt đẹp. Hoàng tử Minh Đức xuất thân từ trường quân đội Saint-Cyr, năm 1946 từ chối nhiệm vụ lệnh sang Đông Dương với lời tuyên bố: tôi không thể cầm súng bắn lại đồng bào tôi. Ông không có con kế thừa và mất năm 1990. Công chúa Như Lý tốt nghiệp tiến sĩ y khoa, lập gia đình với công tước François de la Beste. Bà từ trần năm 2005, để lại ba người con. Đầu thế kỷ 21, vì nhiều lý do thích đáng, Bà đã khước từ đề nghị của chính phủ Việt Nam Cộng sản cải táng vua Hàm Nghi về Huế. Bình luận: Công chúa Như Lý chưa bao giờ đậu tiến sĩ y khoa cả. Hồi trẻ bà theo học dược, đang học nửa chừng thì bà bỏ ngang đi lập gia đình với một điền chủ quý tộc Pháp là bá tước François Bartomiva de la Beste. Không rõ tác giả học được ở đâu thông tin sai lệch này. Hết bình luận. Mặt trời tháng 7 vừa tỏa ánh nắng đầu ngày trên sông Vézère. Lân và Trinh đã lên đường thăm Tonac, nơi tọa lạc Château de Lôze, rồi viếng mộ hoàng tộc ở Nghĩa Trang. Vừa bước vào, hai người đã thấy nhiều khu vực cũ thiếu bảo trì. Những ngôi mộ bỏ hoang, không được chăm sóc theo định kỳ thì xã trưởng dán thông báo sẽ bốc tro cốt đi nơi khác. Giữa không gian thê lương, cố hữu ở nơi chôn cất, nỗi buồn không tên chiếm hữu tâm hồn người tảo mộ lúc nào không hay, và còn buồn hơn khi đứng trước tấm bia của vị hoàng đế lạc lõng nơi quê người. Màu thời gian trên mộ tạo hình ảnh hoang tàn tại khu đất hoàng gia, rêu phong mọc trên lớp đá vân cẩm thạch thành màu đen che kín. Bình luận: Có thật hoang tàn thế không? Xin xem tiếp phần sau sẽ rõ. Hết bình luận. Lân và Trinh nhìn nhau, không nói, nhưng hình như cùng tự hỏi lòng. Quê hương còn hay mất? Tòa đại sứ Việt Nam Cộng sản tại Paris làm gì ở xứ sở này mà gần 40 năm nắm chính quyền đã lãng quên vị vua Nguyễn anh hùng hiếm hoi của dân tộc, một thời đã vì đất nước quên mình? Bình luận. Đề nghị tòa đại sứ Việt Nam tại Paris trả lời câu hỏi này, và cũng xin gửi câu hỏi này đến Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, gửi cho Hội đồng Nguyễn Phước Tộc ở hải ngoại. Và nhân đây cũng xin hỏi những người từng làm việc tại các tòa đại sứ của Việt Nam Cộng hòa trước đây ở các nước Bắc Phi và ở Paris, đã có ai biết gì về lăng mộ vua Hàm Nghi ở Angers và sau năm 1965 cải táng qua Tonac, Dordogne, Pháp quốc không? Bản thân kỹ sư Cao Đắc Vinh với 25 năm ở Pháp đã có lần nào đến Tonac chưa? Tôi tin là chưa. Phải chăng kỹ sư Cao Đắc Vinh cũng chỉ mới biết lăng mộ vua Hàm Nghi ở Tonac, Dordogne qua Lân và Trinh hồi tháng 7, 2013 mới đây phải không? Thế mà dám phì chuyện lịch sử để lòe cư dân mạng, gan thiệt. Hết bình luận. Buổi sáng tại Nghĩa Trang, có một bà tuổi trung niên đang ngồi khóc bên cạnh nấm mộ vừa lấp đất. Hai người đến hỏi thăm thì được biết chồng bà mới qua đời. Bà Culin là cư dân làng Tonac, biết nhiều về hoàng gia theo lời đồn từng thế hệ. Từ khi hoàng tử và hai công chúa khuất mất thì khu đất của vua Hàm Nghi hầu như không người chăm sóc. Xã trưởng vì nể tình và thấu hiểu hoàn cảnh vị vua ăn năn bất hạnh nên vẫn giữ nguyên, không dán giấy. Nhưng Lân và Trinh đã động lòng, không thể để mộ bia của một quân vương anh hùng nước Việt trong tình trạng tối tăm u uất như thế. Bình luận: Đây là nghĩa trang của gia đình công chúa Như Mai, sau này trở thành nghĩa trang của làng Tonac. Ai ra lệnh phải hốt hài cốt 5 người trong ngôi mộ của vua Hàm Nghi, trong đó có hài cốt công chúa Như Mai, người chủ của nghĩa trang này? Ông xã trưởng có quyền gì mà rủ lòng thương hoàn cảnh của vua Hàm Nghi mà không dán giấy lệnh hài cốt đi? Kỹ sư Cao Đắc Vinh bịa chuyện này quá bạo. Hết bình luận. Trinh hỏi thăm bà Culin về người quản lý chuyên lo chỉnh trang phần mộ. Họ tiếp xúc và sẵn lòng chi trả tất cả phí tổn để làm mới lại khu an nghỉ của hoàng gia trước khi kết thúc chuyến nghỉ hè, dự tính an nhàn mà biến thành công tác xã hội, mang theo những kỷ niệm khó quên. Bình luận. Đọc câu văn, họ tiếp xúc và sẵn lòng chi trả tất cả phí tổn để làm mới lại khu an nghỉ của hoàng gia trước khi kết thúc chuyến nghỉ hè. Tôi thật bất ngờ. Xưa nay khách tham quan viếng mộ người quá cố có thương xót đến như thế nào đi nữa thì cũng chỉ được thuê người quét dọn cảnh quan cho sạch sẽ, mua lễ vật hương hoa đến cúng bái, chứ không ai dám động đến mồ mả của người khác. Ai cho phép hai ông bà Lân Trinh được bỏ tiền làm mới lại khu mộ vua Hàm Nghi và gia đình nhà vua? Hành động của Lân và Trinh Nếu có, thật là phạm pháp, là xúc phạm đến các cháu của vua Hàm Nghi đang sống ở Vizoa, Corrèze. Ở Việt Nam mà xảy ra việc như thế, làm động mồ động mã của bá tánh là phạm tội ác nghiêm trọng đó. Hơn nữa, một nấm mộ mới chưa chắc có giá trị tâm linh hơn một nấm mộ cũ. Về trường hợp ngôi mộ của vua Hàm Nghi và gia đình, tôi xin nhắc lại một thông tin đã cũ sau đây. Chúng ta đã biết Hoàng tử Minh Đức là một sĩ quan Pháp. Nhưng ông là người gốc nước ngoài nên không được ở trong biên chế của quân đội Pháp mà phải ở trong biên chế của quân đội Lê Dương, Légion étrangère. Do đó, lính Lê Dương xem Hoàng tử Minh Đức là thủ lĩnh của họ. Trước năm 2001, tổ chức lính Lê Dương ở Pháp gửi cho Viện Sử học Việt Nam một kế hoạch đề nghị cùng với Việt Nam tổ chức một lễ vinh danh Hoàng tử Minh Đức. Ông Dương Trung Quốc, Tổng Thư ký Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, có cho tôi một bản sao. Sau đó, vào năm 2002, Nhân sang Pháp thăm con gái. Bà xã tôi cùng con gái về Vizoa, Corrèze thăm công chúa Như Lý đang ở trong viện dưỡng lão. Tôi có nhờ đưa bản sao kế hoạch vinh danh Hoàng tử Minh Đức cho công chúa Như Lý và xin ý kiến của công chúa như thế nào. Công chúa không đồng tình và cho biết chuyện mồ mả và cải táng hài cốt vua Hàm Nghi và gia đình về Việt Nam, công chúa đã giao cho các con bà. Ai muốn động đến mồ mả của vua Hàm Nghi phải có ý kiến của các con công chúa. Do đó, tôi nghĩ nếu gia đình các con công chúa Như Lý biết hai ông bà Lân và Trinh có hành vi thuê người làm mới lại ngôi mộ vua Hàm Nghi và gia đình, họ sẽ đưa người quản lý chuyên lo chỉnh trang phần mộ đã tiếp tay cho Lân Trinh làm mới lại ngôi mộ vua Hàm Nghi và gia đình ra tòa. May mắn, đây chỉ là chuyện bịa nên không có chuyện kiện bọng gì xảy ra ngoài bài viết của Cao Đắc Vinh. Hư cấu sự kiện này chứng tỏ kỹ sư Cao Đắc Vinh ở Âu Mỹ nửa thế kỷ mà không biết luật lệ gì của Âu Mỹ về vấn đề mồ mả cả. Hết bình luận. Hình 63. Tháng 7 năm 2013, ngôi mộ cô quạnh khi Lân và Trinh thăm viếng. Bình luận: Lân và Trinh thăm viếng ngôi mộ cô quạnh của vua Hàm Nghi vào tháng 7 năm 2013 như thế này được sao? Giáo sư Thái Thu Lan, phu nhân của cố nhà văn Huy Phương, nhân ngày nghỉ trong một khóa tu ở Làng Mai, Pháp Quốc, bà đã được các thiền sư Làng Mai tổ chức cho đi viếng lăng mộ vua Hàm Nghi ở làng Tonac, Dordogne. Theo tập ảnh chụp hôm thắp hương vào ngày 31 tháng 8, 2010 ấy, thì ngôi mộ của vua Hàm Nghi đã được trùng tu mới. Tấm đá dùng làm bia khắc tên vua Hàm Nghi và bốn người nữa, chứ không phải chỉ có tên vua Hàm Nghi như đã có trước đây mà tôi đã in trong sách Vua Hàm Nghi, một tâm hồn Việt ở chốn lưu đày, nhà xuất bản Thuận Hóa, Huế, 2008, trang 79. Lại nữa, vào tháng 8 năm 2012, bà xã tôi là Võ Thị Cẩm Tú, cô giáo trường Đồng Khánh trước đây, sau khi dự lễ 30 năm thành lập Phật giáo Làng Mai, cũng đã được các thiền sư Làng Mai tổ chức cho đi thắp hương cho vua Hàm Nghi ở làng Tonac, Dordogne. Trong đoàn có vợ chồng người anh họ tôi là Nguyễn Đình Niêm. Bà xã tôi đã được anh Nguyễn Đình Niêm chụp cho nhiều ảnh bên mộ vua Hàm Nghi. Ngôi mộ tươm tất, sạch sẽ, đặc biệt phiến đá dùng làm bia mộ khắc tên vua Hàm Nghi và bốn người nữa rất mới, theo thứ tự như sau. S.M. Hàm Nghi, Ongber, Đan Nam, Huế 1871, Angers 1944. S.A.I. La Princesse Đan Nam, Né Marcel Laloé 1884. 1974. Như Mây, Princess Đan Nam 1905-1999. Minh Đức, Prince Đan Nam 1910-1990. Marie-Jeanne Delorme 1852-1941. Chi tiết tên công chúa Như Mai, chữ Pháp phải viết là Mây, được khắc như sau. Màu bia đá này hoàn toàn mới. Từ tháng 8 năm 2012, khi cô giáo Cẩm Tú thắp hương, Ngôi mộ mới mẻ như thế mà đến tháng 7 năm 2013, Lân và Trinh thăm viếng, chưa được một năm mà ngôi mộ trở nên cũ kỹ và giống với hình ảnh ngôi mộ trước đó hàng chục năm như thế được sao? Xem tấm ảnh người phụ nữ đeo sắt, chắp tay đứng cúi đầu vái trước ngôi mộ cũ và lời chú thích ngôi mộ cô quạnh khi Lân và Trinh thăm viếng, tôi nhận định, à, nếu đây là ảnh thật, thì tấm ảnh này phải được chụp trước năm công chúa Như Mai qua đời, tức là trước năm 1999. Cao Đắc Vinh lấy ảnh cũ đặt vào hoàn cảnh mới dựng vào tháng 7 năm 2013 nên lộ chuyện bày đặt mang ý đồ không tử tế. B. Sự thực tấm ảnh này được sáng tác bằng kỹ thuật vi tính lắp người mới vào ảnh cũ. Hết bình luận. Ngẫm nghĩ lại câu chuyện vừa kể, vua Hàm Nghi vì muốn bảo tồn danh dự của dân tộc Việt trước thực dân Pháp mà bị đày ải một đời gian truân. Quân vương nước Nam đã dám nói không với đại tá Guerrier, và khi tướng De Courcy nói không với triều đình thì ngài nổ súng, rời ngai vàng và tuyên hịch Cần Vương. Bình luận. Chuyện vua Hàm Nghi trong đêm khuya ra đi kháng chiến đều do Tôn Thất Thuyết đạo diễn. Lúc ra đi, vua Hàm Nghi hoàn toàn chưa ý thức được là mình đi kháng chiến. Lúc đó vua Hàm Nghi làm gì có súng mà nổ. Bịa như thế quá thơ ngây. Hết bình luận. Vua Hàm Nghi không ngần ngại làm những gì phải làm, dựa theo đạo lý, giống như lời ngài dạy dỗ các con. Si vous ne pouvez pas être de bon Vietnamien, soyez de bien français. Nếu các con không thể là người Việt Nam tốt, thì hãy là người Pháp tốt. Tháng 7 ở Washington DC năm 2013, Chủ tịch Cộng sản Việt Nam cũng dẫn đầu phái đoàn đến gặp Tổng thống Obama không kèn không trống. Tên ông là Sang mà hóa ra Hèn. Ngồi họp mà chỉ để ý đến điệu bộ bề ngoài, thấp thỏm cứ quơ tay cài nút áo rồi lại thôi. Chẳng biết đầu óc ông còn gì khi đã ký hiệp định nhất trí tự ý chui đầu vào thòng lọng của Tập Cận Bình. Bình luận. Phải chăng Cao Đắc Vinh đã dựng nên chuyện Lân và Trinh viếng thăm mộ vua Hàm Nghi vào tháng 7 2013 để đề cập đến chuyện Chủ tịch Trương Tấn Sang gặp Tổng thống Obama trong tháng 7 2013 vừa qua? So sánh quá khập khỉnh và ấu trĩ, xuyên tạc hoàn cảnh lưu đày của vua Hàm Nghi để phục vụ cho một thái độ chính trị đương thời là có tội với lịch sử, có tội với vua Hàm Nghi. Hết bình luận. Coi chuyện vị đại diện nước Việt Nam hôm nay không khỏi ngậm ngùi khi nhớ những hành động ái quốc của vua Hàm Nghi. Nhà vua đã đứng thẳng người trước súng đạn của quân Pháp năm xưa. Ngược lại hôm nay, Chủ tịch Cộng sản Việt Nam Trương Tấn Sang đã cúi đầu, cong lưng khi đứng bên cạnh vua tàu Tập Cận Bình. Trong khi ấy, những con dân đang vận động cho độc lập, dân chủ, nhân quyền thì bị bỏ tù. Tinh thần dân tộc của các bạn trẻ chống kẻ tử thù phương Bắc lại lãnh những bản án nặng nề. Cứ vậy, từng bước, nước Việt Nam đang chìm dần vào cảnh đêm dài Bắc thuộc lần thứ năm. Bình luận. Sau ngày công chúa Như Mai qua đời 1999, cụ Ưng Thi, cháu nội của Tùng Thiện Vương, định cư ở Paris, đã từng có nhiều dịp về thăm công chúa Như Mai, đã gửi cho tôi nhiều tài liệu về vua Hàm Nghi, trong đó có tấm ảnh dưới đây mà tôi đã in trong sách Vua Hàm Nghi, một tâm hồn Việt ở chốn lưu đày, nhà xuất bản Thuận Hóa, tháng 6 năm 2008, tại trang 55. Xin trích lại dưới đây. Tấm ảnh cụ Ưng Thi chụp năm 1999 có khác gì mấy với tấm ảnh đã được làm mới vào tháng 7 năm 2013 của Lân và Trinh lắm đâu. Do đó tôi cho rằng tác giả Cao Đắc Vinh đã làm mới một cái ảnh cũ, chứ không phải của Lân và Trinh nào đó đã bỏ tiền làm mới ngôi mộ cũ của vua Hàm Nghi và gia đình. Bởi vì cho đến năm 2012, ngôi mộ của vua Hàm Nghi và gia đình đã được trùng tu mới, như các tấm ảnh của giáo sư Thái Thu Lan và ảnh do Nguyễn Đình Niêm chụp nêu trên. Hết bình luận. Lân là bạn học cùng trường với tôi ở Pháp cách đây đã trên 40 năm. Kể lại câu chuyện hy hữu này, tôi cảm thấy hãnh diện theo từng chi tiết. Việc làm riêng lẻ nhưng lợi ích mà Lân và Trinh đã làm ở Tonac, gọi lệch lạc ra tiếng Việt là thôn làng, nghe thật triều mến. còn mang một ý nghĩa linh thiêng mà đất nước chúng ta ngay lúc này rất cần đến. Đó là ngọn lửa yêu nước và tinh thần độc lập của phong trào Cần Vương. Đầu tháng 7 năm nay 2013, vô tình nhưng hữu ý, Lân và Trinh đã làm được một nghĩa cử Cần Vương, bởi vì ngôi mộ của vua Hàm Nghi vừa được chỉnh trang đổi mới. Ước mong tinh thần Cần Vương giữ nước rồi cũng sẽ bừng dậy trở lại, như tháng 7 năm 1885, cách đây đúng 128 năm. Bình luận: Cao Đắc Vinh sống trên đất Mỹ vì chuyện vua Hàm Nghi để lừa đồng bào bừng dậy chống chính quyền Việt Nam. Có thể nhiều người đã bị lừa, nhưng rồi khi biết mình đã bị lừa, Cao Đắc Vinh khó sống với họ. Chống chính quyền Việt Nam mà ấu trĩ như vậy, thảo nào. Hết bình luận. Cảm ơn Mai T.N. và bác sĩ Bùi N. Trinh, M.D. đã chia sẻ việc làm nhiều ý nghĩa này với tôi và người Việt ở khắp năm châu. Cao Đắc Vinh. Bình luận. Lời kết. Tôi phản biện bài Một ngày với vua Hàm Nghi trước để đáp lại tình nghĩa của bạn bè, độc giả gần xa tin tôi, sau để góp phần đính chính những sai lầm của một bài viết đang lan truyền mạnh mẽ trên các trang mạng toàn cầu, mà chắc chắn nhân kỷ niệm 70 năm ngày mất của vua Hàm Nghi, 14 tháng 1 1944, 14 tháng 1 2014 sắp tới, sẽ có nhiều bạn trẻ trong và ngoài nước truy cập. Đọc kỹ bài viết của Cao Đắc Vinh, tôi cho rằng đây là một câu chuyện bịa để tác giả lồng vào đó một thái độ chính trị chống nhà nước Việt Nam. Việc chống hay xây về chính trị đã diễn ra cả nửa thế kỷ nay. Ai có sức thì cứ viết, còn người đọc có tin hay không còn tùy. Với tư cách một người cầm bút nghiên cứu triều Nguyễn, khi viết sử tôi không quan tâm đến thời sự chính trị mà chỉ quan tâm đến tài liệu khoa học. Tôi phản đối bất cứ ai, tả hay hữu, cố tình xuyên tạc lịch sử, bịa đặt lịch sử. Độc giả có thể kiểm tra lời tôi viết này qua trang web http://gacthoalock.net. Tôi chờ hồi âm của tác giả Cao Đắc Vinh và của hai ông bà Mai T. Lân và bác sĩ Bùi N. Trinh MD nào đó, nếu thật có hai người đó trên cõi đời này. Tôi cũng mong các trang web trong và ngoài nước giúp phổ biến rộng rãi bài phản biện này. Việc nhỏ đó cũng có thể xem là một cử chỉ quý mến dâng lên nhà vua nghệ sĩ yêu nước Hàm Nghi nhân húy nhật lần thứ 70 của người, 14 tháng 1 1944, 14 tháng 1 2014 vậy. Gác Thọ Lộc, Huế, 17 tháng 9 năm 2013. Tên của trưởng công chúa của vua Hàm Nghi không thể là Nhữ Mây. Trong cuộc đời nghiên cứu triều Nguyễn và Huế xưa, hạnh phúc nhất của tôi là vào đầu năm 1999 được gặp công chúa Như Lý, con gái vua Hàm Nghi ở lâu đài Lannos, 19410 Visoa, Corrèze, vùng Trung Tây nước Pháp. Được gặp công chúa và các con bà, được hỏi chuyện bà, quay phim do ông Huỳnh Văn Tươi thực hiện, chụp ảnh, được chính tay bà ghi cho những sự kiện và những mốc thời gian quan trọng liên quan đến thời gian vua Hàm Nghi bị đày ở xứ người 1889 đến 1944. Sau khi về nước, tôi lại viết thư kính nhờ bà ghi tiếp cho tôi những điều tôi chưa kịp hỏi bà hôm được bà tiếp. Lại được bà hồi âm bằng chính bút tích của bà. Năm 2002, bà xã tôi sang Pháp thăm con gái đang học đại học ở Paris. Hai mẹ con lại về thăm bà đang nằm trong viện dưỡng lão Visoa, rồi được cô Anne, con gái của bà, hướng dẫn về thăm lâu đài Lannos. Sau đó, mỗi lần có gì thắc mắc, tôi lại mail nhờ con gái điện thoại hỏi Philippe, tử tước de la Beste, con trai của bà, và cũng được trả lời đầy đủ. Tôi đã giới thiệu một phần thông tin có liên quan đến vua Hàm Nghi ở nước ngoài trên báo chí và sách của tôi. Tôi đã đính chính được sự sai lạc kéo dài hơn nửa thế kỷ trước đó về ngày tháng năm vua Hàm Nghi qua đời ở Angers. Theo tôi, vua Hàm Nghi qua đời chính xác vào ngày 14 tháng 1 năm 1944. Trước khi xuất hiện các bài viết của Martin Tuyết Trần về vua Hàm Nghi ở nước ngoài trên Internet khoảng năm 2008 và in trong cuốn Dấu xưa tản mạn lịch sử nhà Nguyễn, nhà xuất bản Trẻ, thành phố Hồ Chí Minh năm 2011, thì tôi được xem là người có nhiều tài liệu mới mẻ nhất về những năm tháng vua Hàm Nghi bị lưu đày ở xứ người. Chú thích: Nguyễn Đắc Xuân, Vua Hàm Nghi, một tâm hồn Việt ở chốn lưu đày, nhà xuất bản Thuận Hóa 2008. Đọc tiếp: Qua cuốn Dấu xưa 2011, Martin Tuyết Trần cho biết bà đã đến thăm hai địa phương mà hai công chúa Như Mai và Như Lý đã ở khi hai bà đã qua đời. Martin đến lâu đài Lốt khi lâu đài này đã trở thành một khu du lịch nhộn nhịp. Martin đứng ngoài chứ chưa vào được lâu đài Lanos của công chúa Như Lý. Martin đã gặp được vài người ở thế hệ thứ ba, cháu vua Hàm Nghi. Tuy nhiên, Martin đã tra cứu được nhiều tài liệu trên Internet. Tài liệu lưu trữ quý về vua Hàm Nghi và gia đình như bản khai tử bà giúp việc The Lord, có chữ ký của công chúa Như Mai, tượng bằng đất nung Rose của vua Hàm Nghi. Thư của công chúa Như Mai yêu cầu được đem hài cốt vua Hàm Nghi về Huế. Thư từ chối của chính quyền Pháp, ảnh chân dung ông Francis Laloé, ông nhạc của vua Hàm Nghi, vân vân. Một người thông thạo Pháp ngữ, yêu quý lịch sử, song sáo, có đủ kiến thức và phương tiện đi lại, lùng sục tư liệu, không những về vua Hàm Nghi mà còn về nhiều nhân vật Việt Pháp khác, như Martin là một người cầm bút hiếm có. Sự đóng góp tư liệu lịch sử của Martin cho lịch sử Việt Nam, văn hóa Việt Nam hết sức quý giá. Tuy nhiên, tôi không hiểu vì lý do gì mà Martin lại bác bỏ tất cả những góp ý, những tài liệu chính thức của hoàng tộc Nguyễn có giá trị về tên gọi Như Mai, trưởng công chúa của vua Hàm Nghi, để theo đuổi cái tên Nhữ Mây hết sức lạ lẫm đối với giới sử học và hoàng tộc Nguyễn. Ông Lê Văn N, một trí thức Phật tử ở Huế, rất ngưỡng mộ cuốn Dấu xưa tản mạn lịch sử nhà Nguyễn của Martin Tuyết Trần, nhà xuất bản Trẻ, thành phố Hồ Chí Minh 2011. Nhưng khi gặp tôi, ông thắc mắc: xưa nay ai cũng biết con gái trưởng của vua Hàm Nghi là công chúa Như Mai, vậy mà Martin Tuyết Trần viết là Nhữ Mây, tại sao các nhà Huế học các anh không có ý kiến gì hết vậy? Tôi thưa thiệt, cái tên Nhữ Mây đã xuất hiện trên báo Hồn Việt thân thiết của tôi từ cuối năm 2010. Chú thích: Báo Hồn Việt, Martin Tuyết Trần, công chúa Nhữ Mây, một trong những nữ vĩ nhân của nước Pháp. Hồn Việt số 42, tháng 12, 2010, trang 12, 14 và 64. Đọc tiếp: Nhưng tôi chỉ góp ý riêng với tòa soạn chứ không viết thành bài đăng báo. Chuyện đó sai rành rành như vậy rồi, thế nào tác giả cũng sẽ thấy và bà tự sửa thôi. Tưởng chuyện đơn giản chỉ có thế, không ngờ. Một hôm, nhà văn Trần Phương Trà, bạn của nhà thơ Nguyễn Duy và là người đồng chí, đồng hương, đồng sự của tôi, từ Hà Nội điện thoại vô Huế trách tôi: vợ chồng mình vừa xem bộ phim Đi tìm dấu tích ba vua Hàm Nghi, Thành Thái, Duy Tân do hãng phim truyền hình thành phố Hồ Chí Minh TFS thực hiện. Thấy có nhiều đoạn quay anh và bà xã anh, sao anh không góp ý với đoàn làm phim, trong đó có Nguyễn Duy của hội nhà văn ta, để họ thuyết minh cho đúng con gái trưởng của vua Hàm Nghi là Như Mai, chứ làm sao lại là Nhữ Mây, lạ lùng rứa. Tôi phân Trần: ông bà Trần ơi, anh em làm phim họ đến hỏi chuyện, vợ chồng tôi biết gì về vua Hàm Nghi và gia đình của nhà vua ở Pháp thì nói việc ấy, chứ có được xem kịch bản, có được biết họ thuyết minh như thế nào đâu mà góp ý. Một bộ phim tài liệu tốn kém quý giá như thế mà để mắc phải cái lỗi ấu trĩ như thế, tiếc quá. Trần Phương Trà thông cảm cho tôi và tiếc cho bộ phim. Sau cú điện thoại của Trần Phương Trà, tôi rất buồn, nhưng dù sao thì bộ phim cũng đã hoàn thành lâu rồi, đã phổ biến khắp thế giới, mình có góp ý thêm nữa thì cũng chẳng giải quyết được gì, nên tôi im luôn. Chuyện chưa dứt ở đó, hồi trung tuần tháng 7 2012 vừa rồi, sau khi dự lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Phật giáo Làng Mai ở Bordeaux, Pháp, Phật tử, trong đó có bà xã tôi và một vài người bà con ở Huế của tôi, được các thiền sư Làng Mai hướng dẫn đi viếng lăng mộ vua Hàm Nghi ở làng Tô Nát, Đọt Đô, đứng trước ngôi mộ chung của gia đình vua Hàm Nghi thấp lè tè, không ai ngờ được ngôi mộ của gia đình nhà vua yêu nước nổi tiếng trong sử sách như thế mà lại đơn sơ đến thế. Trên phiến đá làm nắp ngôi mộ chung khắc tên 5 người theo thứ tự như sau: S.M. Hàm Nghi, Ongber Đan Nam, Huế 1871, Angers 1944. S.A.I. La Princesse Đan Nam, Né Marcel Laloé 1884-1974. Như Mây Princess Đan Nam 1905-1999, do Nguyễn Đắc Xuân nhấn mạnh. Minh Đức Prince Đan Nam 1910-1990. Marie Jeanne de Lorme 1852-1941. Người hướng dẫn của làng Mai đọc to lên: Nhữ Mây Công Chúa An Nam 1905-1999. Bà xã tôi là một cô giáo người Huế, dạy văn ở trường Đồng Khánh Huế, đã từng nghe tên công chúa Như Mai, trưởng công chúa của vua Hàm Nghi từ thuở mới vào trung học. Năm 2002, đã từng hỏi chuyện cô An, cháu ngoại vua Hàm Nghi ở Vizoa, về công chúa Như Mai, công chúa Như Lý, đã rất tự hào với những tư liệu lịch sử về gia đình vua Hàm Nghi mà chúng tôi đã thu thập được lâu nay, nên mau miệng nói: công chúa Như Mai chứ không phải Nhữ Mây đâu. Thật bất ngờ, ngay lập tức những Phật tử ở miền Nam tranh nhau lên tiếng phản đối: công chúa Nhữ Mây, sách vở báo chí đã viết lâu nay như vậy và đã khắc lên bia mộ rành rành kia mà còn cãi Như Mai nữa được sao? Người này tiếp nối người kia, chê bà xã tôi không biết gì mà cũng cãi. Bà xã tôi quá bẻ bàng, bèn hỏi nhỏ một người: ai viết công chúa Như Mai là Nhữ Mây rứa? Thì được biết đó là Martin Tuyết Trần, tác giả cuốn Dấu Xưa, Tản Mạn Lịch Sử Nhà Nguyễn, rất được bạn đọc quan tâm ở thành phố Hồ Chí Minh. Không có tài liệu chính xác trong tay thì không thể nói gì hơn. Bà xã tôi phải ngậm miệng để lo thắp hương lạy vua và khấn nguyện hương hồn nhà vua chứng giám cho sự hiểu nhầm tai hại này. Sau đó về Huế, bà xã tôi yêu cầu tôi phải viết bài chứng minh tên con gái trưởng của vua Hàm Nghi là Như Mai chứ không phải Nhữ Mây như Martin Tuyết Trần đã viết. Nếu không đính chính thì sai lầm này sẽ để lại một hậu quả không mấy tốt đẹp, xúc phạm đến bà công chúa khả kính của dân tộc. Không thể từ chối được một lời yêu cầu chính đáng của bà xã, tôi viết bài phản biện này, hy vọng sẽ không còn hiểu lầm Như Mai thành Nhữ Mây nữa. Chưa vội đề cập đến tài liệu phức tạp, tôi xin nêu mấy nhận xét sau đây. 1. Theo thực tế và nghiên cứu của tôi mấy chục năm nay, thì các hoàng tử họ Nguyễn Phúc chỉ được học chữ Hán từ thời Thành Thái trở về sau 1889-1945, có học thêm chữ Quốc ngữ và chữ Pháp, chứ không được học chữ Nôm. Vua Hàm Nghi từ nhỏ đến lớn đều học chữ Hán, viết chữ Hán, do đó nếu nhà vua đặt tên cho con gái gồm hai chữ Nôm, Nhữ, Mây thì chưa chắc ông có thể ghi tên con gái mình bằng chữ Nôm lên giấy được. 2. Các tên Nôm, Mây, Mưa, Gió, Trăng là những tên người rất mới, chỉ xuất hiện mấy mươi năm gần đây thôi. Nếu có đặt thì cũng chỉ đặt để gọi thân mật trong gia đình, chứ không dùng làm tên chính thức. Việc đặt tên cho con cháu trong hoàng tộc Nguyễn rất chặt chẽ, đặt theo bộ trong chữ Hán. Ví dụ Kiên Thái Vương và Phòng 26 thuộc Đệ Tam Chánh Hệ phải đặt tên con cháu thuộc bộ Đậu. Bởi thế, qua nghiên cứu tên ông hoàng, bà chúa con cháu trong hoàng tộc Nguyễn, tôi chưa hề tìm được một người nào có tên chính thức bằng chữ Nôm. Nếu vua Hàm Nghi thích Mây, Mưa, Gió, Trăng thì có lẽ ông sẽ dùng các chữ Vân, Vũ, Phong, Nguyệt trong chữ Hán chứ không thể dùng các tên Nôm ấy. Theo tôi, không thể có chuyện vua Hàm Nghi đặt tên con gái trưởng của mình bằng hai chữ Nôm, Nhữ, Mây. 3. Qua tiếp xúc, tôi biết công chúa Như Lý không nói được một tiếng Việt nào. Tôi tin bà Laloé, vợ vua Hàm Nghi, cũng không biết tiếng Việt. Và chắc công chúa trưởng của vua Hàm Nghi cũng thế. Thế thì vua Hàm Nghi đặt tên cho con gái mình là Nhữ Mây, thì vợ con ông là những người Pháp, làm sao họ có thể phát âm và viết đúng được cái tên Nôm, Nhữ ấy? 4. Chúng ta biết vua Hàm Nghi có 3 người con, Người thứ hai và người thứ ba ông dùng từ Hán Việt để đặt tên, Như Lý và Minh Đức. Vua Hàm Nghi có dạy cho Như Lý viết tên mình bằng chữ Hán, cho nên khi tôi xin địa chỉ, công chúa Như Lý đã viết tên và địa chỉ nhà bà lên giấy cho tôi như sau. Người con thứ hai và thứ ba đặt tên bằng từ Hán Việt, Như Lý, Minh Đức. Lẽ nào người con gái trưởng của ông, vua Hàm Nghi, lại dùng từ nôm Nhữ Mây? Viết bốn ý kiến trên, tôi nghĩ sẽ được độc giả, nhất là độc giả Huế, độc giả hoàng tộc Nguyễn đồng tình, nhưng chưa chắc đã thuyết phục được Martin Tuyết Trần. Vì thế, tôi phải bình luận những chứng cứ, lý lẽ mà Martin đã sử dụng để đưa ra cái tên Nhữ Mây. A. Về phát âm tên Như Mai, Martin viết, trong tiếng Pháp có chữ Mai là tháng năm, nhưng không có người Pháp nào lại phát âm chữ Mai thành me cả. Đó là giọng người Việt nói tiếng Pháp. Dấu xưa trang 124. Bình luận. Tôi ở Huế, tiếng Pháp tự học là chính nên không dám có ý kiến gì về nhận định thuộc lĩnh vực ngữ âm học trong tiếng Pháp nêu trên của Martin. Nhưng tôi thực hiện theo kiểu tự học của tôi như sau. Tôi tìm gặp được một ông khách du lịch người Pháp chính cống, trú ở khách sạn ngay ngõ xóm nhà tôi. Kiệt 7, Nguyễn Công Trứ, Huế. Tôi nhờ ông ghi hộ chữ Mai như ngày mai, tiếng Pháp là demain, đúng theo âm mà ông sẽ nghe tôi đọc. Ông vui vẻ nhận lời. Ông nhìn miệng tôi đọc chữ Mai và ghi ngay hai chữ Mai và Mai. Chữ Y có hai chấm trên đầu, Y trê ma. Cách thực hiện của tôi ngược với Martin là Martin viết ra chữ Mai và người Pháp đọc chữ Mai ấy, còn tôi thì đọc và nhờ người Pháp nghe và ghi lại. Theo cách của tôi mới có thể đúng với trường hợp của vua Hàm Nghi. Nhà vua đặt tên cho con gái là Như Mai, ông đọc như thế và vợ con ông là người Pháp bắt chước đọc theo và họ ghi là Mai. Khi đi làm giấy khai sanh cho con, người đi khai cũng đọc và người Pháp làm hộ tịch nghe kỹ rồi cũng ghi Mai, M-A-Y. Tôi mong những người gần gũi người Pháp hàng ngày thử lại cách thức tôi đã làm xem thử có đúng không. Nếu đúng thì chuyện tên công chúa Như Mai được người Pháp viết trên tất cả các giấy tờ liên quan, khắc lên bia mộ là Như Mai, không có gì phải nghiên cứu tranh luận nữa. B. Về tài liệu khoa học, Martin viết, theo chữ ký của bà có bỏ dấu tiếng Việt trong văn tự còn được lưu trữ thì tên của bà là Nhữ Mây. Một cái tên rất lạ và rất đẹp. Trong các văn bản chính thức, bà ký tên là Nhữ Mây Đan Nam. Xin xem hình kèm trong sách. Bình luận. Đây là tài liệu có giá trị khoa học nhất. Nếu có thật tên Nhữ Mây có bỏ dấu thì tên con gái trưởng của vua Hàm Nghi là Nhữ Mây không còn gì để phải thảo luận nữa. Theo chỉ dẫn, xin xem hình kèm theo trong sách vừa trích của Martin. Tôi tìm trong sách dấu xưa, đọc được hai bản sao tài liệu gốc. Tài liệu thứ nhất, thư của công chúa Nhữ Mây yêu cầu được đem hài cốt vua Hàm Nghi về Huế. Tài liệu này là hai trang viết tay nhưng không có tên và chữ ký nào của người viết ở cuối thư cả. Dòng chú thích viết thư của công chúa Nhữ Mây do Martin áp đặt chứ trong văn bản tài liệu không có. Có lẽ đây chỉ là một bản thảo chứ chưa phải là bản chính thức đã gửi cho chính quyền Pháp lúc ấy. Văn bản này không giúp ích gì trong việc xác nhận tên của công chúa là Nhữ Mây cả. Ở cuối văn bản này có hai chữ ký, bên trái chữ ký của xã trưởng Paul Cullin và bên phải chữ ký của Như Mây Đan Nam. Không có bất cứ một dấu hiệu nào chứng tỏ có hai chữ Nhữ Mây như Martin đã khẳng định cả. Chữ ký Như Mây Đan Nam này không khác gì chữ ký Như Mây Đan Nam mà công chúa Như Mai đã dùng cho đến cuối đời bà. Chữ ký của công chúa Như Mai dưới văn bản khai tử bà De Lock không khác gì các chữ ký khác, không tìm thấy một dấu hiệu nào có chữ Nhữ Mây trong văn bản như Martin đã khẳng định. Vậy phải chăng Martin đã thực hiện một cú lừa để đổi tên công chúa Như Mai thành công chúa Nhữ Mây? C. Nhờ ngoại cảm hỗ trợ, Martin viết, qua điện thoại trực tiếp một nhà ngoại cảm Hà Nội xác nhận cho tôi biết tên người con gái đầu lòng của vua Hàm Nghi là Như Mây, đẹp và thanh cao như một áng mây, đồng thời giải thích thêm về tên của người con gái thứ hai là Như Lý, như công lý, chân lý. Bình luận: nếu Martin tin chắc văn bản khai tử bà Delort có chữ ký của công chúa Nhữ Mây thì đã đủ chứng cớ tên công chúa trưởng của vua Hàm Nghi là Nhữ Mây rồi, cần gì phải dẫn chứng thêm tài liệu thông tin nào khác nữa. Nhưng có lẽ Martin không dối mình được nên phải đưa thêm tài liệu ngoại cảm này để dối độc giả. Tài liệu ngoại cảm không nói chữ Nhữ mà dùng chữ Như và vẫn giữ chữ Mây. Nếu tin nhà ngoại cảm thì chính nhà ngoại cảm đã phá cái tên Nhữ Mây mà Martin đã cố chủ trương. Qua dẫn chứng ở đoạn C này, nó bộc lộ sự thiếu nghiêm túc trong khoa học của Martin. Như Mai hay Nhữ Mây chỉ là một cái tên thôi, nhưng nó không thuộc loại chuyện nhỏ. Dưới con mắt của người nghiên cứu sử, cuộc đời công chúa Như Mai có hai giá trị mà không có bất cứ một bà công chúa Nguyễn nào có thể so sánh được với bà. Một, mặc dù mẹ là một bà đầm Pháp, bà là một nhà khoa bản Pháp, nhưng suốt đời bà sống xứng đáng với vua cha Việt bị đày. Bà tự hào với cái tên công chúa Như Mai An Nam. Bà ăn mặc theo kiểu An Nam, thể theo ý kiến của vua cha. Bà không lập gia đình để được sống theo ý của vua cha. Bà sống vị tha, làm từ thiện giúp dân nghèo, được mọi người quý trọng, có thể xem bà là một phụ nữ có nhân cách lớn. Hai, công chúa Như Mai là một phụ nữ khoa bản hàng đầu trong giới nữ Pháp quốc. Trong thư kể chuyện gia đình, viết ngày 22 tháng 6 năm 1999, công chúa Như Lý đã viết cho tôi, xin trích. Tạm dịch: chị cả Như Mai của tôi vẫn còn tại thế. Chị đã tốt nghiệp thủ khoa Viện Nông học Paris thế hệ 1925. Lúc còn trẻ, chị làm việc ở vùng Los, làng Tonac. Nhờ vậy mà chúng tôi có được một hầm mộ trong nghĩa trang của địa phương này. Chuyện công chúa Như Mai tốt nghiệp thủ khoa Viện Nông học Paris thế hệ 1925 là một sự kiện quan trọng. Chính Martin đã biết rất rõ nên đã viết: trên danh sách liệt kê những nữ vĩ nhân của nước Pháp và những người phụ nữ tiên phong trong xã hội có tên công chúa Như Mai Princess Danam, vừa là người phụ nữ đầu tiên tốt nghiệp ngành nông lâm học, lại vừa là thủ khoa năm ấy của nước Pháp. Công chúa Như Mai mang dòng máu Việt, còn một ông vua yêu nước bị đày mà làm sáng danh cho người Việt trên đất Pháp như thế, thì tên của bà phải khắc lên biển đồng, bia đá chứ. Một nhân vật quan trọng như thế mà chỉ mới cách đây chưa đầy 15 năm, 1999-2012, mà Martin Tuyết Trần không biết rõ tên công chúa là Như Mai hay Nhữ Mây thì thật có lỗi rất lớn đối với công chúa, với phụ nữ Việt Nam, với dân tộc Việt Nam. Nếu Martin Tuyết Trần không bảo vệ được cái danh xưng Nhữ Mây mà bà đã áp đặt cho công chúa trưởng của vua Hàm Nghi, thì không những bà phải xin lỗi độc giả của báo Hùng Việt, xin lỗi độc giả của nhà xuất bản Trẻ, xin lỗi Nguyễn Phước Tộc, mà còn phải đến Tonac, Đọc Đồ, thắp nhang xin lỗi hương hồn công chúa Như Mai, xin lỗi gia đình vua Hàm Nghi, nếu không thì độc giả Việt Nam sẽ nghi ngờ động cơ nghiên cứu sử Việt của bà. Huế, 1 tháng 10 năm 2012.